Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các ông bà, cử tri và toàn thể nhân dân. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Thị Tuyết Hương, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1972, hiện là tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tôi rất tự hào và hạnh phúc là người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Vũ Xá, trước đây là huyện Kim Động, nay là xã Lương Bằng. Vinh dự được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031. Được trưởng thành từ thực tiễn công tác ở cơ sở, từ phong trào hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và hoạt động dân cử, hơn 15 năm tham gia là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các khóa 15, 16, 17. Tôi luôn tâm niệm, mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin của cử tri chính là động lực, giám sát của cử tri là sự nhắc nhở, giám sát đến cùng để giữ kỷ cương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi đã cùng với tập thể Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức 37 kỳ họp, ban hành hơn 600 nghị quyết, trực tiếp và tham gia hơn 50 cuộc giám sát, khảo sát trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả đó là sự nỗ lực chung của tập thể, trong đó có cá nhân tôi luôn cố gắng đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đơn vị bầu cử số 6 của chúng ta gồm có 6 xã phường, có vị trí chiến lược và kết nối hạ tầng giao thông quan trọng. Các địa phương đều nằm trên các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 39, đường nối hai đường cao tốc và tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng. Đây là các trục động lực kết nối quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, logistics và thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp, dịch vụ. Với những tiềm năng và định hướng rõ ràng trong quy hoạch của tỉnh, tôi tin tưởng rằng các xã phường sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành những trung tâm quan trọng của tỉnh về kinh tế, văn hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn sẽ đối diện với nhiều áp lực về giao thông nội vùng và kết nối liên vùng phải đi trước một bước. Môi trường phải được kiểm soát nghiêm ngặt khi hình thành các khu cụm công nghiệp. Đời sống của người dân phải được đảm bảo trong quá trình thu hồi đất, chuyển đổi sinh kế, an sinh xã hội và dịch vụ công như trường học, y tế, nước sạch, rác thải phải được nâng cấp tương xứng với tốc độ phát triển. Hay nói một cách khác, phát triển công nghiệp là động lực nhưng bảo vệ môi trường là giới hạn đỏ không thể vượt qua. Đô thị hóa phải gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, tăng trưởng phải song hành cùng với an sinh xã hội và mọi quyết sách đều phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Căn cứ vào tiêu chuẩn và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, xuất phát từ thực tiễn ở địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, tôi xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của mình như sau. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong giai đoạn mới, khi tỉnh đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và chuyển đổi số mạnh mẽ, tôi sẽ phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực đóng góp ý kiến, trí tuệ để đổi mới các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân phải thực sự là trung tâm của ý chí, niềm tin và trách nhiệm chính trị, là nơi mỗi chủ trương, quyết sách đều bắt nguồn từ thực tiễn và hướng tới người dân, hướng tới xây dựng Hội đồng Nhân dân, quyết liệt trong giám sát, chuyên nghiệp trong thẩm tra, đổi mới trong quyết định chính sách, gần dân và sát dân, nâng tầm chất lượng hoạt động để mỗi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân ban hành đều có tuổi thọ chính sách, mang lại thay đổi cụ thể, có giá trị thúc đẩy phát triển thực chất. Thứ hai, lắng nghe và theo đuổi đến cùng các kiến nghị chính đáng của cử tri. Có 3 nhóm vấn đề đang được cử tri rất quan tâm và có nhiều ý kiến hiện nay, đó là phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, hạ tầng, đất đai và các chính sách an sinh xã hội. Với chức năng nhiệm vụ của mình, tôi sẽ tích cực đề xuất với tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng quan tâm giải quyết từng bước các vấn đề nêu trên. Những vấn đề này cần lộ trình và giải pháp đồng bộ, nhưng tôi sẽ kiên trì từ việc cụ thể đến kiến nghị chính sách ở tầm tỉnh, không giám sát cho xong việc mà phải đi đến cùng của vấn đề theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, nâng cao chất lượng giám sát, tạo sự chuyển biến thật sự. Mỗi kết luận giám sát phải gắn với địa chỉ trách nhiệm cụ thể, đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa hoạt động, nâng cao hiệu lực giám sát, thực hiện kiến nghị với mục tiêu không để kiến nghị chính đáng kéo dài, nâng cao niềm tin của nhân dân và cử tri. Thứ ba, góp phần cụ thể hóa khát vọng phát triển tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới. Với trách nhiệm là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi sẽ tích cực cùng với tập thể lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tham gia quyết nghị và giám sát các nội dung trọng tâm của quy hoạch tỉnh như phát triển công nghiệp hiện đại nhưng bảo đảm môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai, quy hoạch, đô thị hóa, phát triển nông nghiệp giá trị cao, đầu tư hạ tầng kết nối đồng bộ, nâng cao chất lượng quản trị và chuyển đổi số, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và lợi thế của tỉnh Hưng Yên. Từ thực tế của 6 xã phường thuộc đơn vị bầu cử số 6, tôi sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp cụ thể sau đây. Thứ nhất, về phát triển nông nghiệp và nông thôn, tôi sẽ tích cực tham gia quyết nghị các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp chất lượng cao, an toàn, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của địa phương, đồng thời giám sát việc thực hiện các chính sách về bảo vệ môi trường, nông thôn, xử lý rác thải, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ hai, về phát triển đô thị, thương mại và du lịch văn hóa, tham gia xem xét quyết định và giám sát việc thực hiện các quy hoạch về đô thị, quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng, quan tâm đầu tư hạ tầng đồng bộ, đồng thời đề xuất các cơ chế khai thác hiệu quả giá trị di sản phố hiến, phát triển kinh tế vùng bãi dọc sông Hồng, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, gìn giữ bản sắc lịch sử. Thứ ba, về hạ tầng và an sinh xã hội, tôi sẽ kiến nghị hoàn thiện cơ chế về phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, tham gia quyết nghị phân bổ nguồn lực hợp lý cho đầu tư, nâng cấp giao thông, trường học, cơ sở y tế, giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đề xuất xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, về chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội. Mục tiêu là mỗi nghị quyết được ban hành không chỉ đúng về chủ trương mà còn khả thi trong tổ chức thực hiện để tạo ra giá trị gia tăng. Thứ tư, giữ mối liên hệ chặt chẽ thường xuyên với cử tri. Tại 6 xã phường đều có những tiềm năng phát triển về công nghiệp, dịch vụ, du lịch văn hóa và nông nghiệp chất lượng cao. Tôi sẽ trực tiếp theo dõi, giám sát và thực hiện các dự án, chương trình phát triển trên địa bàn theo sự phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kịp thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn để các lợi thế của các địa phương được khai thác một cách hiệu quả nhất. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ là cầu nối tích cực giữa địa phương với tỉnh, thường xuyên dự sinh hoạt, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, rà soát kiến nghị, phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, kiến nghị kịp thời với tỉnh và các ngành chức năng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thứ năm, về bản thân, tôi cam kết giữ vững sự liêm chính, công tâm và trách nhiệm. Tôi cam kết giữ vững phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo, tận tâm, kỷ cương, trách nhiệm, hành động vì lợi ích chung, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nói đi đôi với làm, chịu trách nhiệm trước cử tri về những cam kết của mình, không ngừng học tập, nâng cao năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện vai trò là người đại diện trong nguyện vọng và ý chí của cử tri, đem tiếng nói của cử tri đến với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, tham gia tích cực vào các quyết định quan trọng của hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, xây dựng tỉnh Hưng Yên nói chung, 6 xã phường thuộc đơn vị bầu cử số 6 nói riêng phát triển giàu mạnh, dân chủ và văn minh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các ông bà cử tri và toàn thể nhân dân, tôi rất xúc động và trân trọng tình cảm của các ông bà cử tri dành cho tôi. Tôi rất mong muốn được lắng nghe lời phát biểu, nhận xét, đóng góp, chia sẻ của toàn thể cử tri và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể đối với cá nhân tôi để tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ trọng trách được giao. Tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ, giám sát của cử tri. Mỗi lá phiếu ủng hộ, tín nhiệm của cử tri vừa là niềm vinh dự, vừa là sự ủy thác trách nhiệm chính trị, là động lực để tôi có cơ hội được cống hiến, phục vụ nhân dân tốt hơn, cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình công tác và hoạt động đại biểu dân cử của mình, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng gần dân và vì dân. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ông bà cử tri và toàn thể nhân dân. Xin được kính chúc các vị đại biểu và các ông bà cử tri cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.